Di Đà Phật. Kính bạch các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay thì Chân Hiếu sẽ nói một ít về xá lợi của Phật. Thì theo Ngài Hư Vân nói đó, Ngài Hư Vân là Bồ Tát cao cấp lắm, có thể từ thập địa trở lên, không phải Bồ Tát thường. Ngài Hư Vân là cái người mà chấn hưng tất cả Phật giáo ở Trung Quốc thời cận đại của mình, mất năm 1959. Thì Ngài Hư Vân, Ngài nói đó, lúc mà Ngài còn trẻ, Ngài tới chùa A Dục để mà lễ xá lợi của Phật. Thì ở chùa A Dục ở Trung Quốc có thờ xá lợi của Phật đựng ở trong cái tháp. Thì Ngài nói là vì thương mẹ, muốn báo đáp cái ân sanh thành dưỡng dục, mà lúc mà Ngài sanh ra thì mẹ Ngài mất, mất ngay cái lúc mà Ngài sanh đó. Cho nên khi mà lớn lên tu đó thì cái lúc đó Ngài đã đắc đạo rồi, mà Ngài muốn đền ơn cho mẹ, cho nên phát nguyện lễ xá lợi Phật để cầu nguyện cho mẹ của Ngài được vãng sanh cực lạc. Thì có nghĩa rằng đó là mấy chục năm sau mới cầu nguyện, chứ không phải là lúc mất mà cầu. Bởi vậy mình biết đó là ví dụ như mình có người thân mà mất đó thì mấy chục năm nữa mình cầu cũng còn được đó. Thì đó là theo lịch sử của Ngài Hư Vân thì mình biết không phải là trong 49 ngày đâu, mà ngoài cái đó ra mình cũng có thể đem lòng thành cầu nguyện. Tại vì khi đó đó mẹ của Ngài đó, ở để Chân Hiếu kể thì từ quý vị mới biết. Thì Ngài lễ xá lợi thì Ngài nói tới đó thì không phải mà muốn lễ thì được, phải chờ có phái đoàn tới thì người ta mới làm cái lễ thỉnh xá lợi. Thì xá lợi thì để trong cái tháp. Thí dụ như mình có một phái đoàn 30 người tới muốn chiêm bái xá lợi thì người ta rước, làm một cái lễ rước xá lợi đàng hoàng, chứ không phải mà đem ra đem vô được. Thì phải làm một cái lễ cầu cầu nguyện cho con được rước xá lợi ra để cho chúng sanh chiêm bái. Thì chư tăng làm lễ, cái vị trụ trì ở đó làm cái lễ thỉnh xá lợi rất là trang nghiêm. Thì mình ngồi đó, mình quỳ ở đó, thì khi đó mới đem xá lợi ra thì cho mình xem. Thì cái vị mà trụ trì đó phải cầm cái tháp xá lợi mà phải có bao tay, phải rất là kỹ lưỡng, thì cho mình xem đó. Mình quỳ ở dưới thì có cái bục để như mình quỳ 2-3 giây rồi mình phải đi ra cho người khác. Thì đó, Ngài Hư Vân nói đó, thì khi mà lễ như vậy thì ngày một ngày lễ 3000 lễ, lễ nhiều lắm, lễ từ sáng mà lễ tới tối. Thì Ngài nói mới đầu thấy cái viên xá lợi nhỏ, cái màu giống như đậu nành đậu gì đó, Ngài nói nó nhỏ lắm. Lần đầu tiên xem nó, mà là Ngài là thánh tăng đó, thì Ngài nói xem một lần như vậy rồi cái Ngài cứ ở đó lễ tới một thời gian sau, ngày nào mà có người ta vô chiêm bái thì Ngài đều xem, thì thấy viên xá lợi mỗi ngày nó mỗi khác, nó không có giống như là lúc đầu nữa. Mà tới lần sau xem nó thành ra là màu đen, mà nó lớn, mà nó thành mấy viên chứ không phải một viên nữa. Rồi lễ riết rồi nó đổi thành màu hồng, nó đổi thành, nó rất là nhiều màu sắc. Thì Ngài mới nói cho chúng sanh biết xá lợi của Phật tùy theo tâm mà biến hiện. Cho nên mới biết không có ai giả được xá lợi Phật được. Tại vì xá lợi Phật bữa nay mình vậy đó, mà sang một thời gian khác mình tu khác, cũng là cái chỗ đó mình tới xem nó sẽ khác. Gọi là sáng mình xem khác, chiều mình xem nó khác rồi, cái tâm mình đó. Mà xá lợi của Phật mỗi người xem mỗi khác, cũng là cái viên đó. Thí dụ như mình có 50 người, mình tới xá lợi của Phật, mình chiêm bái, mình hỏi anh thấy màu gì thì ai cũng nói khác nhau hết. Nó là như vậy đó, chứ không phải như là giả được, theo cái căn tánh của chúng sanh mà biến hiện. Vì vậy mà khi mà cái người xem đó, thì Chân Hiếu có lên cái tháp ở chùa Tàu đó, mà Chân Hiếu cũng không biết là phải xá lợi Phật thiệt không, nhưng mà Chân Hiếu xem cả một phái đoàn ai cũng thấy khác hết. Nó lạ, thiệt là lạ đó. Nhưng mà cái đó nếu mà không phải xá lợi Phật thì là phải là Bồ Tát, xá lợi của Bồ Tát chứ không phải thường. Mà xem cả một phái đoàn mấy chục người đó, Chân Hiếu cũng kể cái chuyện này cho họ nghe trước khi họ xem. Xong rồi mỗi người xem, Chân Hiếu xem 2-3 lần khác 2-3 lần. Có người thì thấy 2-3 viên, có người thấy 5-7 viên. Hòa thượng Chân Hiếu đó cũng đi chung cái phái đoàn đó, hòa thượng Chân Hiếu xem cái màu hồng. Chân hiếu thì xem nó màu nâu, rồi một hồi nó đổ thành màu xanh đó. Mà chân hiếu hỏi ngài, ngài nói ngài thấy nó màu hồng, mà cả một cái đoạn không ai thấy nó màu hồng hết, một mình ngài thấy nó màu hồng. Có người thì thấy nó nhỏ xíu, có người thấy nó lớn bằng cái đậu nành vậy đó. Thì chân hiếu hỏi những người đó thấy người sao, người ta kể thì ai cũng ngỡ ngàng sao lạ lùng. Người ta tức quá, người ta vô xem nữa thì xem nó khác nữa rồi. Thì cho mình biết rằng đó là không có thể giả giả tạo được. Thì ngài nói đó, nói cho mình biết rằng xá lợi của Phật đó là nó biến chuyển như vậy theo tâm của mình. Người nào mà nhìn xá lợi Phật thấy cái hoa sen đó thì người đó không phải người thường. Nó sẽ như vậy đó, hoặc là nó thấy là tượng Phật ở trong đó, thấy hình của Phật, thấy cái gì đó trang nghiêm trong đó. Thì như vậy đó, ngày lễ cho một lúc, cái đêm đó ngài nói ngài mệt lắm. Ngài lễ mấy năm trời đó, 1-2 năm vậy đó, lễ từ sáng, lễ tới tối, lễ xá lợi Phật. Lễ tới cái đêm đó nằm thiếp thì thấy mẹ của ngài. Ngài thấy ngài đi tới cái thế giới đó. Thế giới đó toàn là chùa không à, không có nhà. Mẹ của ngài đang đứng ở trên cái lầu rất là trang nghiêm. Mà ngài nói cả một đời mới thấy mẹ lần đầu tiên. Tại vì khi mất thì sanh ra ngài thì mẹ ngài mất, mất ngay cái lúc đó. Cho nên mà ngài chỉ thấy hình thôi. Thì cái lần đó ngài thấy mẹ của ngài đứng ở trên cái, mà cái thế giới của mẹ ngài ở thì thanh tịnh lắm, chùa, chùa không. Thì ngài tới đó thì ngài nói mẹ ngài đó là bây giờ đó nên niệm Phật để mà về Tây Phương. Thì có con rồng đó nó bay tới, ngài nói con rồng nó để chở mẹ về Tây Phương. Thì con rồng nó bay tới chỗ mẹ của ngài, mẹ ngài leo lên cái lưng nó chở. Thì ngài vừa thấy cái mộng nó liền thức tỉnh. Thì ngài nói mộng mà không phải mộng đâu. Thì Bồ Tát thì không có nằm mộng, nhưng mà kể cho mình biết sơ một chút. Dù cho cha mẹ hoặc là những người thân của mình có sanh vào cái thế giới nào đó đó, bây giờ mình cầu nguyện vẫn còn kịp. Mình phải biết như vậy. Tại vì mẹ của ngài sanh vào cái thế giới an lành lắm, mà ngài cũng có thể dùng cái tâm cầu nguyện cho mẹ từ cái thế giới đó mà về Tây Phương. Ví dụ mà cha mẹ của mình có sa đọa vào ba ác đạo cũng có thể cầu nguyện được. Bây giờ mình cũng có thể đem lòng thành niệm Phật rồi hướng cái người đó vẫn có thể có lợi ích. Mà cái tâm lực của mình nhiều khi không đủ, cho nên phải nhờ đại chúng, nhờ chư tăng, nhờ nhiều người giúp mình cầu nguyện cho cha mẹ mà thí dụ có mất, hoặc là ông bà của mình. Vì vậy đó mà cái việc mà lễ Phật tụng kinh hồi hướng thì không phải trong 49 ngày, nhưng mà người mất thì 49 ngày thì phải đi đầu thai rồi, không có còn. Nhưng mà sau đó chúng ta vẫn có thể cầu nguyện được, vẫn có thể hồi hướng công đức được. Đó là thì học một chút như vậy thì mình hiểu nhiều để mình biết nó làm sao. Thưa quý vị, mình học thêm một ít của ngài Ứng Quang. Ngài dạy đó là mình muốn niệm Phật cho thanh tịnh, cho có cái tâm chân thành, thì thường nghĩ tới cái lâm chung mà nó gần mình. Mình thường nghĩ như vậy, nghĩ là mình không có còn sống lâu, có thể ngày mai hoặc là chiều nay là mình phải chia tay với cái thế giới này. Mình phải biết mình mất thì không có hết đâu, cái tâm linh của mình nó sẽ giống như nó nằm mơ, rồi nó có một cái cảnh giới tương ưng với nó sẽ đi đầu thai tiếp. Khi đó mình khóc oe oe, hoặc là mình nó kêu ột, mình không có biết cái gì hết á. Khi mà nó kêu có tiếng ột thì mình chịu thua rồi, mình không có cách nào chở mình được. Hoặc là nó khóc mình cũng không có biết gì. Khi mà lớn một chút thì có ý thức thì liền biết mình đã có cái thân khác rồi. Nhưng mình 3 tuổi thì mình mới ý thức được một chút, 4 tuổi mới ý thức được một chút mình đã có cuộc đời mới. Và những cái quá khứ mình không còn biết được. Và đời sống của chúng ta đều là luân chuyển như vậy. Đó là cái tâm linh khi chết đó, nó giống như ngủ vậy đó, nó sẽ nhập một cái đại mộng ở trong đó, rồi nó sanh vào một cái thế giới tương ưng với cái nghiệp của người đó. Mà nó chính xác lắm, mà nhiều cái ví dụ mà không có nên kể nhiều. Thì quý vị cũng thường biết những người mất có thể báo mộng cho mình một chút, hoặc là hộ pháp cũng có thể làm cái đó. Mấy cái đó thì chẳng hiểu không có muốn nói nhiều, mà ngài Ứng Quang cũng có dạy để cho mình biết rằng đó, người mất không có bao giờ mà hết đâu. Lời của Thế Tôn không có sai. Thế Tôn nói rất là chính xác mà. Bao nhiêu vị Bồ Tát cũng nói như vậy, mà bao nhiêu vị cao tăng cũng nói như vậy, mà cả khắp một cái, tất cả đệ tử của Phật đều là hiểu được như vậy hết. Cho nên mình biết, vì vậy mà Ngài nói mình cứ thường tưởng tới cái lúc lâm chung thì sẽ niệm Phật rất giỏi. Dù có thân thể có mệt mỏi, tinh thần có sa sút, nghiệp chướng có nhiều, phiền não có nhiều, cơ thể bệnh hoạn, nhưng mà thường nghĩ tới cái chết liền có thể niệm Phật. Liền có thể niệm Phật rất là đắc lực, rất là khẩn thiết. Vì mình nghĩ là mình sống lâu, mình không có bị chết, cho nên mình thờ ơ lắm, mình không có tu được. Mình muốn tu được phải nghĩ như vậy, nghĩ như vậy thì liền sợ hãi. Ví dụ chiều nay mà chia tay thì bây giờ là niệm Phật giỏi nhất à. Không có ai niệm bằng mình hết á. Nhưng mà mình nghĩ chắc là 5-7 năm nữa chứ không thể nổi nào, mình tu không được đâu. Mình sẽ lười biếng hay là mình giải đãi, hoặc là mình sẽ bị cái thế giới này nó xoay chuyển mình rất là nhiều. Vì vậy mà Ấn Quang Ngài khuyên thường nghĩ tới cái sắp chết, mà chết thì có thể xuống địa ngục rất là dễ dàng. Tại vì kiếp này mình tạo nhiều tội, nhất cử nhất động đều tạo tội. Thí dụ như là mình ngày hồi nhỏ giết mũi, giết kiến, giết gián, giết nhiều lắm. Thí dụ như cái gián mà mình mua thuốc về đó, nó chết hết một cái dân tộc của nó luôn á. Phải không? Giống như là một quốc gia vậy đó. Mình giết hết một cái quốc gia người ta luôn đó. Không phải một con ở trong đó, một cái trứng nó biết bao nhiêu là cái con ở trong đó. Mà đâu phải một con nó có trứng đâu. Nó biết bao nhiêu. Mà nó tính bằng ngàn ngàn con. Mình mua về mình làm một cái một. Đi hết. Cho nên tội của mình không có đơn giản. Mình có thể đọa địa ngục như thường. Vì vậy thường tưởng tới nghiệp chướng, tội lỗi đã làm nhiều. Mà hết lòng niệm Phật thì sẽ rất là khẩn thiết. Và rất là chí thành với Phật. Vì con có nhiều tội cho nên con cầu Phật gia hộ giúp đỡ để mà con được về Tây Phương. Sau này con sẽ trở ra đây con trả nợ. Nhưng mà bây giờ trả không có nổi, sau này mới trả. Thì đại khái là giống như thiếu nợ dai một chút. Giống như người ta nói trốn vậy đó. Tại vì mình trốn về Tây Phương thì không có ai đòi được mình hết. Chủ nợ không có biết đường mà đòi. Đòi làm sao được? Khi mình ở kế Thế Tôn thì không có đòi. Nhưng mà khi mà mình đã từ ở trong Tây Phương, mình có đại nguyện trở lại thì mình sẽ trả. Mình sẽ trả bằng nhiều cách lắm. Nhưng mà lúc đó mình là Bồ Tát, không có sao. Tại vì Bồ Tát tâm thường thanh tịnh. Dù có trả nghiệp mà tâm thường thanh tịnh. Thì trả nghiệp bằng nhiều cách, có thể mình độ người ta giải thoát, mình thuyết pháp cho họ nghe, mình làm nhiều cái sự nhẫn nhục khổ hạnh của mình để giúp cho người ta tu. Những cái con kiến ngày xưa, những con gián, những con muỗi đó mình sẽ độ được. Mà không phải kiếp này, nhiều kiếp mình giết như vậy lắm rồi. Mình đâu phải giết một kiếp này sanh ra là mình có sát sanh à. Vì sát sanh như vậy cho nên thường gặp cái nạn binh đao, lục lội, bão tố, động đất, những cái đó là do sát sanh hết á. Cao tăng thuyết pháp đều nói như vậy. Những cái đó là cảnh giới bên ngoài, do nghiệp của chúng sanh mà chiêu cảm. Chẳng phải mà tự nhiên nó như vậy. Đó là nghiệp của chúng sanh chiêu cảm. Cái thế giới liền có thể biến chuyển theo cái nghiệp, cộng nghiệp của mấy tỷ người đó, nó biến chuyển. Vì vậy đó mà thế giới nó đều theo cái chu kỳ nghiệp chướng mà Phật cũng không có biết giúp đó. Tại vì nghiệp của chúng sanh nó theo cái đà nào thì nó đà đó. Vì vậy mà Hám Sơn đó, có một lần đó ngày Hám Sơn bị ông vua bắt đài ra ngoài cái đảo để mà lao động. Tại vì ngài thì cái chuyện thì dài lắm, không có kể hết, nhưng mà chân hiếu đại khái nó là ngài bị bắt hoàn tục 18 năm á. Mà ngài là đắc đạo cao tăng, mà vua ác lắm, vua không có cho cạo tóc, không cho mặc áo người tu, bắt mặc đồ đời để tóc dài. Ngài để tóc không có cắt luôn, mà ai gặp cũng đảnh lễ hết, ai cũng thương mến hết đó. Tại vì Bồ Tát á, ngài là Bồ Tát từ bi, mà cái đạo lý thâm sâu, không có cái gì không biết hết. Một lần mà thuyết pháp á, là một hơi là 1000 chữ đó, tiếng như là tiếng đại hồng chung vậy. Đi tới đâu là chúng sanh rung động tới đó. Thì bị đài ra cái đảo đó, thì ngày đêm đó, ngày ra đó, ngày nói cái đảo này cái tử khí mạnh quá, có lẽ sẽ bị động đất. Ngày kêu đệ tử ngày đó, đi khuyên mọi người niệm Quan Thế Âm Bồ Tát có thể nó bớt, có thể trừ được. Đi khuyên đi, tại vì Ngài thấy cái tử khí nó nặng quá, mà đệ tử của Ngài khuyên không có ai nghe hết. Nói gì mà tin dị đoan dữ vậy, cái chỗ này làm gì có. Cho nên cao tăng đắc đạo thì nhìn thấy cái chánh khí và cái tà khí của thế gian rất rõ. Cái nơi nào chánh khí mạnh á thì làm cho tâm thường an lạc. Giống như ở đây, trong chánh điện chánh khí mạnh lắm, chân hiếu bắt gặp những cái đó rất là dễ. Khi nào mình tới những cái nơi nào mà tà khí nó nặng, mình bất an lắm, rất là khó khăn, mình muốn đi à, không có ở đó được. Vì vậy đó, ngày cao tăng cũng vậy. Thì người ta không có tin, thì đêm đó đó không biết làm sao mà mấy ông quan bắt ngài Hám Sơn rời khỏi cái đảo. Ngài là đúng là cái phước báo lớn lắm. Thì đệ tử với ngài vừa rời khỏi cái đảo không có bao lâu thì động đất ở đó sụp hết luôn, người ta chết quá trời nhiều. Cái chỗ mà ngài ở, cái nhà đó bị cái cây cột đè lên hết luôn. Ngài nói nếu mà quan mà không có bắt ngài ra thì ngài cũng không có thể nào còn sống. Mà trước đó ngài đã thấy được cái tử khí đó, ngài nói rằng, nhưng mà ngài nói nếu mà niệm Quan Thế Âm thì cái đó sẽ hết. Thì mình biết rằng cái tử khí đó do nghiệp chiêu cảm, nhưng mà chúng sanh có thể cùng tu để chuyển nghiệp. Nếu chúng sanh mà đồng niệm Phật hết đó, thì thế giới sẽ thanh tịnh. Đó là dùng nghiệp chiêu cảm thành cái nghiệp xấu, mà chúng sanh có thể dùng cái sự niệm Phật chung, tu hành thanh chung đó để mà chuyển cái đại nghiệp đó, thì cũng có thể chuyển cho thế giới thanh bình từ cái nội tâm của mỗi người. Nhưng mà chúng sanh không có ai đồng tu hết, vì vậy không có chuyển, Phật cũng không biết làm sao. Đó là nghiệp chướng mà. Vì vậy chúng ta đó là mình tu thì mình được hưởng. Thì khi nào đó mà cái gia đình mình tu hành thì cái gia đình mình chánh khí nó mạnh. Chánh khí mà nó mạnh á thì thường vui vẻ cười tươi. Đó là như vậy đó. Cái nơi nào mà sát sanh á, mình tới mình chịu không được đâu. Mình tới nhức đầu lắm, mặc dù mình không có thấy, mà mình vô cái chỗ đó nó không khí nó ngột ngạt, nó khó chịu. Hoặc là mình vô mấy cái nghĩa địa thí dụ như vậy, cái không khí nó khác. Nhưng mà khi mình vào chùa nó khác, nó ấm cúng, nó thanh tịnh. Cái đó là chánh khí. Ở chơi đó người ta tu nhiều quá, cái sự thanh tịnh và hộ pháp chư thiên thường ở đó. Thì nó cho nên nói đó là nếu chúng sanh mà tu hành thì chuyển được cái tà khí của cái thế gian này. Thì cái không gian này đó nó có chánh khí và tà khí nó bao bọc. Nếu mà mình có thể tu đó thì cái nơi nào tu nhiều thì ánh sáng ở đó sáng lắm, và cái chánh khí này đó bình an. Khi cái người mà bước vào cái chỗ đó liền thanh tịnh. Cho nên chúng ta tu thì lợi ích cả một cái bầu không gian luôn. Nếu mà người có đạo lực thâm hậu, đi tới chỗ nào chỗ đó đều thanh tịnh. Ví dụ cái người nào mà thanh tịnh mình gặp cái đó thì mình thấy, ví dụ như là ở đây có 50 người mà có một vị cao tăng nào bước tới thì 50 người này hết phiền não à. Trong cái chốc lát nhìn cái người đó liền hết phiền não, liền vui vẻ, không biết tại sao. Nó là như vậy đó. Nhưng mà cái vị đó đi rồi thì hết à. Đi rồi thì hoặc là mình một hồi mình bước chân ra mình không gặp thì phiền não nó nhập. Bởi vậy đó là một cái lực rất là thâm hậu ở trong cái người tu hành. Thế như nào vậy? Thì xin hết à. Đúng rồi. Thì đầu tiên mình lễ Phật. Mình lễ Phật rất là thanh tịnh. Khi lễ thì không có nghĩ gì hết, dùng tâm thanh tịnh lễ. Lễ xong rồi đó mình mới nguyện đem cái công đức lễ Phật đó hồi hướng cho ba. Tên gì, bao nhiêu tuổi, được sanh vào thế giới của Phật. Thì khi mình nguyện xong hết cái đó rồi đó là mình lấy công đức tu của mình bữa nay cho ba. Thì khi mà cho ba hết rồi đó, nó thành ra là cái công đức lớn rồi. Mới đem hết cái công đức nó hồi hướng cho chúng sanh. Thì nó thành một cái công đức lớn nữa, đem hết cái công đức hồi hướng chúng sanh, đem về cực lạc. Nó thêm một cấp nữa. Thì nói chung đó là khi mà hồi hướng đó là mình đem công đức của mình cho cái người nào đó hoặc cho chúng sanh, thì cái công đức đó nó sẽ lớn theo cái tâm lượng của mình. Ví dụ có tâm lượng mình bao nhiêu lớn thì công đức nó theo đó mà sanh. Bởi vì nó tâm thanh tịnh thì công đức sẽ lớn lắm. Tâm không thanh tịnh thì công đức sẽ theo cái tâm mà sanh. Vì lòng quá thanh tịnh, không có tự kỷ. Nếu mình hồi hướng đừng có cho mình, đừng có hồi hướng cho mình thì không có tự kỷ đó, thì công đức nó sẽ tương ưng với cái Bồ Tát Đạo, thì nó sẽ rộng lớn. Khi nó rộng lớn như vậy đó thì nó cho được nhiều người lắm. Thì mình có thể cho hết tất cả chúng sanh. Nhưng mà đầu tiên là cho ba trước. Tại vì cái ý của mình bữa nay là làm cái việc đó cho ba. Thì mình lễ Phật không phải một ngày, phải lễ 3 năm, 5 năm như vậy hồi trước. Thì Ngài Hư Vân làm tới mấy năm trời rồi mới có cái giấc mơ đó. Mà Ngài là Bồ Tát cao cấp. Đó là một cái điển hình, một cái thí dụ cho mình thấy cái cách để mà hồi hướng là lễ xá lợi Phật, hoặc là lễ Phật, hoặc là bố thí, hoặc là phóng sanh. Nhưng mà không phải làm một ngày đâu, mà kiên trì lắm, làm cho tới thành tâm, mà rất là chân thành thì cảm ứng nó sâu tới như vậy. Vì vậy đó mà Ấn Quang Ngài khuyên đó, Ngài Trân Hiếu kể một câu chuyện. Có cái ông đó niệm Phật cũng mấy chục năm tu hành, nhưng mà ông ta hại, có trong quá khứ ông ta có hại cái người nào chết á, nhưng mà ông ta giấu không có cho ai biết hết. Ông ta giả ra cái tướng thanh tịnh như là tôi trong sạch nhất vậy đó, ai cũng lầm tưởng hết. Tới chừng ông ta niệm Phật một thời gian ông ta chết thì sân si nó nổi dậy, ông ta đọa vào cái ngạ quỷ. Tại vì cái tướng sân mà nổi lên khi lâm chung đó thì không có sanh chỗ nào khác ngạ quỷ được hết đó. Giận dữ, sân hận rồi chết. Thì người ta mới viết thơ hỏi Ngài Ấn Quang, nói bây giờ cái ông nó tu như vậy mà sao đọa, thiệt là làm cho người ta bối rối. Ngài Ấn Quang nói là nhân quả không có sai một chút, người làm ác thì cái quả nó như vậy. Ông ta giả cái tướng thanh tịnh thì gạt mình được, nhưng mà lâm chung là chân thật, không có gạt ông ta được. Mình gạt người ta được, gạt mình gạt không có được, phải không? Tại vì lâm chung mình không có gạt ai được, mình không có tự chủ được, thì nghiệp báo nó liền hiện. Vì vậy nó khuyên chúng sanh phải chân thật tu thì mới được. Thì Ngài mới nói với những người đó, bây giờ cái ông đó là đại thiện chi thức của ông, mấy người đó, chúng sanh lấy cái ông đó làm thiện chi thức, đừng có giả dối mà tu hành. Phải tu chân thật thì cái quả nó mới chân thật. Và mình biết rằng đó, bây giờ đó, tất cả mọi người con cháu trong gia đình nên niệm Phật A Di Đà rất là thành tâm để cầu nguyện, thì ông ta có thể thoát cái ngạ quỷ rất nhanh trong cái 49 ngày đó đó. Tại vì cái Ấn Quang Ngài nói đó là con cháu có thể thế cha mẹ, có thể thế để niệm được. Và nếu mà lòng thành của con cháu tới cùng tột á, thì chuyển được cái nghiệp, ông ta có thể sanh lên cái cõi rất là thù thắng nữa. Cũng như là một quyền liên chuyển cho mẹ vậy đó, thù thắng lắm. Nhưng mà phải có cái lòng chân thành lắm, không có qua loa, mà không phải là tu một ngày, hồi hướng một ngày hay là một tuần mà có thể chuyển nổi. Nhưng mà cái nghiệp người đó nhẹ thì có thể mình làm ít, cái nghiệp người đó nặng đó mình làm nhiều năm lắm, mình phải cầu nguyện tha thiết. Thì Ngài Ấn Quang Ngài nói ăn thua con cháu có đủ lòng thành bao nhiêu, chứ bây giờ không có cách gì hết á, tại vì ông đó đã mất rồi. Bởi vì khuyên mình còn sống thì nên chân thật tu, đừng có để chết rồi đợi người ta cầu nguyện thì nó lâu mà nó không phải dễ. Cái người đó không đủ chân thành đâu, khó lắm. Mà phải là người trong gia quyến à. Chứ quý thầy á, cái tâm cũng không có cảm ứng bằng người trong gia quyến. Tại vì người trong gia quyến, mẹ con, cha con nó thâm tình, nó sâu rộng lắm, nó có thể thế nhau được. Thì bởi vậy nó mới có cái sức mạnh vô biên. Tại vì đó, mình ở đây mình buồn thì mẹ ở bên kia là bất an. Đó là có một cái giao cảm gì đó mà tình mẹ con, tình cha con nó quá thâm sâu. Vì vậy Ngài Ấn Quang Ngài nói mình có thể thế cái người đó để sám hối được nữa. Cái người đó không có ăn chay được, mình thế, mình niệm Phật một thời gian người đó ăn chay được. Ví dụ mẹ không có tu được, không niệm Phật được, niệm Phật là tán tâm đau khổ, mình thế thì mẹ niệm Phật một thời gian mẹ sẽ định tâm là được. Đó là cái đạo lý nó thâm sâu. Bởi vì khi mất thì người gia quyến là tránh. Quý thầy đó là có cái trách nhiệm là hướng dẫn cái cách để cho gia quyến người ta có thể, người ta hiểu được đạo lý thì người ta giúp cho cái người mất, chứ không phải giao hết cho quý thầy quý cô mà được. Thường là mình để tiền rồi mình cúng dường các thầy các cô, nguyện các thầy các cô làm hộ cho con để con không biết đường làm. Nhưng mà trong kinh sách đạo lý thì các ông là giai chánh, tôi là giai phụ. Đạo lý là ông là người giao cảm rất là thâm sâu. Còn tôi là người người dân, người bên ngoài, tôi có lòng thành thiệt, nhưng mà nhiều khi đạo đức tôi chưa có thâm hậu, công đức tôi chưa đủ lớn. Nhưng mà lòng thành của ông mới hơn tôi, tại vì đó là người ruột của ông. Ông mới có thể quỳ mấy tiếng không có mệt, tôi quỳ không được. Giống như vậy, cho nên là quý thầy quý cô là đem cái công đức tu nhiều năm để giúp giúp cho cái người mất đó. Nhưng mà cái chánh nó là người trong gia đình, nó mới mạnh, nó cảm ứng, nó có thể thấy được. Vì vậy mà cảm động cái người mất rất là nhanh. Thì Ngài Ấn Quang nói không có cách gì hết, chỉ là trong con cháu của cái người đó muốn cho cái ông đó thoát được á, thì nên một lòng mà niệm Phật, phóng sanh, ăn chay, niệm Phật. Niệm Phật rất là chân thành, và quỳ trước Phật á, niệm chân thành thì có thể cứu cho cái ông đó. Đạo lý nó là như vậy. Thì hôm nào có thời gian mình sẽ đọc cái lá thơ đó. Ngài Ấn Quang dạy kỹ lắm, dạy cho mình biết cái đó nó làm sao vậy đó. Như là Phật, như là Phật. Thưa quý vị, mình học của những vị Bồ Tát mình nhiều lợi ích lắm, phải không? Học của Bồ Tát thì nhiều lợi ích lắm, nhiều cái hay dữ lắm. Các ngài làm gương dạy cho mình. Vâng.